Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 3, tập 45. Tổ Ứng Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ứng Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tình, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội, thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhờn sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền, ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ứng Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 540, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 7. Giảng kinh thì việc gì cứ phải mỗi năm giảng một kinh, chẳng thể giảng trùng lập ư? Đã phải ăn cơm hàng ngày, sao lại ngài phải lặp đi lặp lại? Tâm kinh nghĩa lý uyên thâm, nếu dạng kinh ấy thì làm sao kẻ sơ cơ đạt được lợi ích? Dẫu có sợ đắc cũng chỉ là hiểu văn nghĩa trên mặt văn tự mà thôi. Sao bằng pháp môn Tịnh Độ, hễ nghe liền có thể thực hành được ngay? Kể cả phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện cũng không nhất định phải giảng nhiều bữa. Đức Phật đem những nghĩa lý uẩn súc uyên áo trong 600 quyển Đại Bát Nhã nêu tỏ chẳng sót trong 260 chữ của tâm kinh. Cần gì cứ phải kéo dài lãng man, chỉ cốt nói rộng nói nhiều để phô tài ăn nói vậy? Đạo Sức Thiền Sư là bậc cao tăng lỗi lạc chuyên hoằng dương Tịnh Độ, ngài thọ 70 mấy tuổi, suốt đời giảng 3 kinh Tịnh Độ gần 200 lượt. Nếu ngài bắt đầu giảng từ năm 20 tuổi thì trong 50 mấy năm, mỗi năm phải giảng 2-3 lượt mới được như thế. Qua lá thư gửi cho một vị cư sĩ trong Triệt Ngộ Ngữ Lục, ngài Triệt Ngộ Mộng Đông đã viết: trong một mùa hạ 2 lượt giảng xong Lăng Nghiêm, nào ngại hành nguyện văn dài chẳng thể giảng xong trong 7 ngày. 7 ngày là quá rút gọn, có lẽ nên giảng 10 ngày. Giảng kinh đâu có quy củ nhất định, buộc người giảng phải tận hết sức, động kéo tay lôi, chẳng chịu chỉ điểm ngay chỗ chảnh yếu. Chi kiến của ông là chi kiến tràn lan, không biết giữ lấy chỗ giảng ước, cứ muốn dùng sự rộng rãi để tạo lợi ích cho kẻ sơ cơ, thì đấy là chuyện tạo dựng môn đình vậy. Một đêm trò chuyện cùng anh còn hơn đọc sách loanh quanh 10 mùa. Để chữa lành bệnh đâu cần tới lượng thuốc nhiều đến nỗi phải dùng lừa lạc đà để chở. Đấy đều là những lời cổ nhân giáo huấn về cách giữ lấy sự giảng ước vậy. Hiện nay chiến sự phát sanh, đối với chuyện sau này trở nên lo liệu ngực ngào, hãy nên khuyên hết thảy già trẻ trai gái cùng niệm A Di Đà Phật và niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để cầu, hễ còn sống sẽ tránh được tai họa này, chết rồi sẽ về cực lạc. Giảng kinh vẫn chưa phải là nhiệm vụ cấp bách hiện thời. Điều cấp bách nên làm là thông cáo hết thảy già trẻ trai gái cùng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, để sau khi thái bình rồi hãy giảng kinh. Nhất là phải lấy việc tạo cho kẻ sơ cơ có lòng chánh tín nơi Tịnh Độ làm đầu. Nghe thương cần, thí lập khiêm, đã biết quy y, tôi đều đặt pháp danh cho mỗi người. Nghe thương cần pháp danh là Tông Cần, niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tự hành dạy người đều phải lấy cần tức siêng năng làm gốc. Nếu lười nhác biến trễ sẽ khó được thành công. Thí lập khiêm pháp danh là Tông Khiêm, khiêm là chẳng tự thỏa mãn, chẳng cho là đủ, như biển dung nạp chậm sông, dự hư không bao trùm muôn hình tượng, mọi thứ tội nghiệp đều do khiêm mà tiêu, đủ mọi công đức đều do khiêm mà thành tựu. Nay gửi cho ông và hai người ấy một gói Tịnh Độ thập yếu, xin hãy chia ra tặng. Quan già rồi, một lực lẫn tinh thần đều không đủ, từ nãy chớ nên thường gửi thử tới, chỉ nên dựa theo những điều đã nổi trong sách thập yếu để tu, thì đâu có thiếu sót gì mà cần phải thường hỏi han. Nếu chẳng chú trọng chuyển tu Tịnh Độ, cứ muốn thông suốt khắp các giáo nghĩa, thì một 2 lá thư cũng chẳng thể đạt được mục đích ấy. Xin hãy sáng suốt suy xét. sách thập yếu chính là sách trọng yếu trong tông Tịnh Đồ. Đừng toan tính những chuyện hạm cao chuồng xa thì sẽ đạt được lợi ích tối cao tối thắng. Một lá thư trả lời khắp cũng nói những chuyện mọi người đều phải gấp nên chú trọng. Lá thư số 541, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 8. Đường lối để tạo vinh dự cho cha mẹ của kẻ làm con chính là siêng năng tu đức, để hết thảy mọi người đều vì kính trọng ta mà tưởng nhớ đấng sanh ra ta. Đấy mới là phương pháp quan trọng nhất. Thường thấy người đời khi cha mẹ đã khuất bèn phân phát cáo phó rộng khắp, bị đặt kệ lễ công chàng, đến các nơi xin những người có danh vọng, có địa vị ghi lời tán tùng, viết tiểu sử, đề bài minh, bài biểu, chứ không miệt mài chú trọng gắng sức tu đức, thể hiện lòng nhân để mong tạo thánh danh cho cha mẹ. Tôi thường nói người đời đã xấu, chuộng danh ghét thật, chỉ muốn phô trương trong một lúc, chứ chẳng nghĩ dùng sự tận tùy tu đức nơi thân mình để tưởng nhớ báo đền cha mẹ. Cha mẹ ông đã tin nhận Phật Pháp, ông cũng đã biết những nghĩa, tâm sẵn đủ, tâm tạo, tâm làm, tâm là. Trong tương lai khi cha mẹ nằm xuống, phàm những chuyện ma chay, tế lễ, đại khách, vân vân, đều tuân theo cấm chế của nhà Phật. Đừng dùng rượu thịt kiến giết làm lành để sướng xuất cho cả làng. Những vị như Ngô Chí Hinh vân vân cũng đã sớm đem đạo lý này dặn dò con cháu hết sức khẩn yếu. Bài ký nêu duyên khởi của Tịnh Nghiệp Xã tôi đã soạn xong, nay đem gửi đi. Dựng bia chẳng có lợi ích lớn lao bằng treo bảng, vì chữ khắc trên bia chẳng thể phóng to được, bởi lẽ đã lớn sẽ tốn tiền. Hơn nữa có ai chịu đứng xem? Trong trăm người chỉ được một hai kẻ chịu đứng xem. Bảng thì dùng gỗ cứng để làm, còn bài ký ấy thì hoặc khắc hoặc chép ra giấy dán vào bảng, treo nơi chỗ ngồi, ắt sẽ có nhiều người xem. Lúc viết cần phải dùng kiểu chữ khải theo lối chánh thể, chữ viết đừng quá nhỏ, cũng đừng để sai ngoa, thiếu sót hay thừa thải. Quan bận rộn cùng cực đã cự tuyệt hết thảy, chuyện này là ra ngoài thông lệ. Từ nay chớ nên đem chuyện bút mực sai phái nữa, nếu vẫn gửi thư đến quyết chẳng trả lời. Văn từ trong bài sử mấy dòng đầu có chỗ từ lẫn ý chẳng được thông suốt cho lắm, phần văn sau tuy trôi chảy nhưng chỉ chú trọng câu trừ bóng bậy, chứ không nêu rõ được sự thật. Văn nhân viết văn quá nửa là lời văn sắc sảo nhưng không đạt được ý, nói hoa mỹ bóng bậy đến cùng cực, chứ về mặt nêu bày sự thật chỉ phạm phất lờ mờ, nhưng đã kể như là thiết thực lắm rồi. Nay gửi cho ông một gói Tịnh Độ Ngũ Kinh, ngoài những cuốn từ giữ ra, những cuốn khác hãy dùng để kết duyên. Quảng Do Bốn Bộ, Sơn Chí, Ngũ Đài, Ngạ Mi, Cụ Hoa, Linh Nham bức bách không thể trì hoãn được, nên đã cự tuyệt hết thảy để mong sớm hoàn tất chuyện này. Hãy nên sao bài kỹ nêu duyên khởi thành một bản để gửi cho ông Mạnh Do. Lá thư số 542, Thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thứ thứ 9. Chuyện học nghề thuốc cần phải hết sức cẩn trọng. Chưa học kỹ trung y sao lại học chẩm cứu? Tôi không biết rõ ở Tổ Châu có sợ huấn luyện chẩm cứu hay không, nhưng dẫu có đi nữa thì đấy cũng chẳng phải là nơi người nghèo theo học được. Thái ất thần châm chẳng phải là bí truyền, nhưng phải hết sức cẩn thận khi án huyệt, có nghĩa là nhận định đúng vị trí của huyệt đạo để cứu. Đồng Nhân Đường ở Bắc Kinh có bán thuốc để chẩm cứu đã chế sẵn. Tòa thuốc cũng công bố, ai muốn tự chế thì làm. Trong tòa thuốc có chất xà và bọ cạp nguyên con, hai vị thuốc ấy cũng chớ nên dùng. Nếu người niệm Phật dùng đại bi chú và thánh hiệu Quan Âm để gia trì thuốc rồi mới chẩm cứu, ác sẽ càng hữu hiệu. Có điều các pháp được liệt kê thêm ở cuối sách dường như chẳng hợp thời nghi. Những sách vở khác quan điều không biết. Trước đây Trần Cảnh Phi đã nói muốn ở trong núi tu hành, quan đã bảo là không nên. Ông muốn quan hạ một lời bỗng hát thổng thiết, quan bèn nói luôn luôn nghĩ đến những chuyện sai trái. Sao không nói rõ chuyện ấy, sao chẳng biết sự vụ đến mức như thế? Mắt quan đã thành loà, tinh thần giảm sút đáng kể, chẳng thể thu tiếp được. Từ nay đừng gửi thư tới, gửi đến quyết không trả lời. Lá thư số 543, thư trả lời cư sĩ Lâm Tán Hoa, thư thứ 10. Ông làm giáo viên kim hoàng dương Phật Pháp, hãy nên tùy phận tùy sức, sao lại cưỡng cầu nhân sĩ các giới phải tin tưởng ngưỡng mộ? Lấy thân làm gương đấy là căn bản. Nếu trong những hành vi lời lẽ có gì thiếu sót, sẽ chẳng thể làm cho người khác sanh lòng tin tưởng được. Cái học bên ngoài dù cao, nhưng cái hạnh thật sự không có. Ông muốn thông suốt thêm cũng chỉ là uổng công. Bởi lẽ dùng lời để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người khác thuận theo. Đây là chương trình tự lợi lợi người, tự lập lập người, chắc chắn như sắt thép vầy. Trang nghiêm tượng Phật thì với vàng để thiếp, hãy nên lấy màu sắc để định. Hả nên chấp chặt hẹp hòi phải là thứ này thứ nọ. Nhà nào tức tiệm bán vàng thường tốt, nhà nào thường giảng dối. Nếu chính mình có thể mua thì được, chứ nếu cậy người khác chắc sẽ có chuyện tệ hại. Quan chẳng thể hối dùm chuyện này được. Phàm mọi chuyện đều phải tuân theo chương trình. Tượng vẽ có người đương cơ quỳ ở trước thì có thể vẽ theo cách thức Đức Phật xoa đầu kẻ đương cơ. Nếu không có người đương cơ quỳ ở trước thì trở nên lầm lạc sửa đổi cách thức sẵn có. Tạo tượng A-di-đà Phật xòe tẩy tiếp dẫn rất nên. Người trọng liên xã dám chửi kẻ khác trước tượng Phật, tội đáng chết muôn phần. Đêm mộng thấy thần hộ Pháp trách phạt, đặng báo chuyện ấy sẽ có thể cảnh tỉnh người khác. Nhưng trong quy củ của liên xã, hãy nên vạch rõ lỗi miệt thị người khác. Hễ quy củ của liên xã nghiêm túc thì sẽ tự chẳng có thái độ xấu hèn ấy nữa. Hút thuốc phiện cũng thế, nếu kẻ hèn kém thiếu chí hướng đã nắm giữ chức vụ chót nghiện ngập nhưng chẳng chịu sửa đổi thì hãy buộc họ từ chức. Nay gửi cho ông một gói sách trong ấy có hai bộ Ngũ Đài Sơn Chí, 10 cuốn Hãm Sơn Niên Phổ Sớ, một số trang to thuốc trị chó dại cắn. Lá thư số 544, thư trả lời cư sĩ Mậu Chí Tu. Sau khi tự quy y, bèn thật thà niệm Phật, chẳng lười nhác chút nào. Tôi cảm thấy vui mừng, an ủi đến tột bậc. Cư sĩ Châu Dung Đường đặng lĩnh thầy cho cha, lòng hiểu đáng khen ngợi. Đã biết đời người lắm sự khổ, do vậy ông ta dốc sức tu tịnh nghiệp. Con người như thế mới là đệ tử thật sự của Đức Phật. Ông ta đã 73 tuổi, sanh cùng năm với Quang. Nãy muốn quy y, chẳng cần phải đi xa, chỉ nên nương theo lời dạy Chổng Gia Ngôn Lục và sức chung tăng lương để tự mình tu trì và dạy dỗ con cháu trong nhà, để mong khi lâm chung sẽ được họ trợ niềm, chẳng đến nỗi phá hoại tịnh nghiệp, kẻo vẫn luân hồi trong lục đạo, chịu nỗi khổ sanh tử luân hồi. Nay đặt pháp danh cho ông ta là Đức Ấm, nghĩa là có thể nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ác sẽ được Đức Phật rủ lòng từ che chở, tiếp dẫn vạn sanh. Trong hằng ngày dùng những điều ấy để tự hành, lại còn đem dạy người, thì hết thảy mọi người sẽ đều được che rập bởi lòng từ của Đức Phật. Vì thế nên gọi là Đức Ấm. Xin hãy nói với ông ta, tùy ông ta chọn một ngày nào đó đổi trước tượng Phật đảnh lễ, tự thề quy y là được. Lá thư số 545, thư trả lời cư sĩ Vương Nghiện Sanh, thư thứ nhất. Thư nhận được đầy đủ. Quan là một tăng nhân chỉ biết cơm cháo, hả nên khen ngợi quả lỗ như thế. Chuyện lập đàn cầu cơ, quan một mực chẳng xiện dương, bởi những lời giảng cơ phần nhiều đều là mạo danh, chứ không phải mỗi mỗi điều do chân tiên giáng lâm, huống là Phật ư? Bài văn được rêu rao là do Quán Âm đã nói trong buổi cầu cơ lần này cũng là mạo danh. Tôi đoán bài văn ấy chắc là do họ đã sao lục bài văn cũ để đưa ra. Nếu không, sao trong văn từ lại thường có những chỗ chẳng thể hiện được ý? Những điều được nói trong ấy cũng phần nhiều là tán loạn, lãng mang, chẳng chỉ ra rõ ràng, rộng rãi những điều quan trọng cho lắm. Cố nhiên quan chẳng dám tự phụ là thông minh, nhưng nếu các vị coi đó chính là lời Đức Quan Âm nói, chắc sẽ bị người khác chê cười. Do vậy tôi bèn sửa chữa đôi chút so với bạn trước đây, trôi chảy hơn một tí, nhưng đừng nói rõ là quan đã sửa chữa. Ông Khâu vãng sanh tịnh độ rồi trở lại cõi này, cố nhiên chẳng đáng nghi, nhưng do các ông chấp kinh văn mà chẳng hiểu ý kinh, nên trở thành bội nghi lớn. Một đại kiếp trong cõi ta bà bằng một ngày điểm nơi cực lạc. Câu này dặn rõ thời gian ở cực lạc. Còn nói một ngày, một đêm, 7 ngày, một kiếp, 12 đại kiếp, vân vân, là ước theo thời gian phương này để nói. Vì sao biết? Vì người lời căn hoặc độn căn ở phương này, do thành khẩn đến cùng cực, liền có thể trong mấy chục ngày hoặc mấy năm sẽ đại triệt đại ngộ và đích thân chứng được tam muội. Há lẽ nào người đã vạn sanh Tây Phương, trụ trong cảnh giới thù thắng nhiệm màu, thường được thần thông oai đức, chẳng thể nghĩ bàn cứu Phật Bồ Tát Gia Bì, so với người trong cõi ta bà này lại hưởng lợi ích chậm trễ gấp mấy lần sự khác biệt giữa ngày và kiếp ư? Sự này, lý này, há phải đợi kệ chỉ giải thích mới biết ư? Các vị chẳng khéo hiểu ý kinh văn, ăn nói điên đảo nên mới phạm sai lầm như thế. Huống chi thời kiếp bất định, thần thông đạo lực của Phật Bồ Tát lại chẳng thể rút ngắn thời gian cả kiếp thành một niệm ư? Hoặc chẳng thể kéo dài một niệm thành cả kiếp dài lâu ư? Các ông chấp chặt ông Khâu đã vạn sanh 5 năm, lẽ ra không nên trở lại cõi này, là vì chấp vào kinh văn, thành ra tự mình trái nghịch ý nghĩa của kinh. Được Quang nói lời này, mọi mối nghi tự cởi gỡ. Huống chi người vừa mới vạn sanh liền trở lại báo cho người cõi này biết, điều là do nương vào oai thần của A-di-đà Phật, muốn nhờ vào đó để khơi mở, chỉ dạy kẻ mê tối, chứ không phải do sức của chính mình mà có thể tự tiện làm chuyện ấy được. Còn như ông kế tức thời sanh tay, chẳng vượt thời hạn để quay trở lại báo tin, điều thuộc về nghĩa này. Như các ông chấp nề kính nói, Tu Đà Hoàng 7 lần sanh lên trời, 7 lượt sanh trong nhân gian, chính là đã lầm lẫn đem chuyện của bậc Tu Đà Hoàng cõi này để luận bậc Tu Đà Hoàng cõi Cực Lạc. Sự lầm lẫn ấy khiến cho người khác bị lầm lạc chẳng nhỏ đâu nhé. Trong cõi kia tuy có loại danh tự tiểu thừa ấy, nhưng thật ra họ đều đã liễu sanh tử, dự vào Bồ Tát thừa. Chẳng qua là tạm dùng các địa vị đã chứng được mà đặt tên như thế. Nếu các vị dùng ngay địa vị Tu Đà Hoàng trong cõi ta bà này để luận, thì hóa ra trong Tây Phương Cực Lạc thế giới vẫn chưa liễu sanh tử, vẫn luân hồi y như cũ ư? Sao chẳng thấu hiểu thật lý, thật sự nơi hai cõi cứ lầm lạc sanh khởi những thứ nghị luận sai quấy này vậy? Chẳng sợ trái kinh làm người đến mức như thế đấy. Hiện thời ai nấy đều nên nghiêm túc tu tịnh nghiệp thì mới đạt được lợi ích thật sự. Nếu học thiền ngoài miệng thì tuy là nhân lành, nhưng nhất định sẽ chuốc lấy quả ác. Thế đạo hiện thời bại hoại đến cùng cực, nếu muốn vãn hồi cần phải đề xướng nhân quả báo ứng, lại phải chú trọng dạy dỗ con gái. Bởi lẽ nếu không dạy dỗ con gái thì chẳng những nó không thể giúp chồng dạy con thành tựu đức hạnh, trái lại còn giúp chồng dạy con làm ác. Đấy chính là cội rễ khiến cho nước ta tan hoang, loạn lạc vầy. Bỏ hai pháp này mà muốn thiên hạ thái bình, những dân yên vui, dẫu Phật Bồ Tát thánh hiền cùng xuất hiện trong cõi đời cũng đều không thể đạt được lợi ích thật sự. Huống chi con người hiện thời vốn sẵn có chủ kiến cuồng ngạo trái nghịch ư? Các vị đã cầu cơ, tức là chẳng hợp với tông chỉ tu tịnh nghiệp, nhưng các vị còn hiểu rõ lý so với những kẻ sùng phụng cầu cơ khác còn cao hơn một bậc. Do vậy tôi gửi sách cho các vị, nếu chịu đọc kỹ chắc sẽ biết đầy đủ nguyên do. Quan bận biểu đến cùng cực, từ nay trở nên thường gửi thư tới hỏi dông dài như thế nữa. Chỉ nên đọc kỹ các sách như Văn Sao vân vân thì không mối nghi nào chẳng cởi gỡ. Những điều khác đã nói từng tầng trong Văn Sao, không viết chi tiết ở đây. Lá thư số 546, thư trả lời cư sĩ Vương Nghiễn Sanh, thư thứ tư. Tôi đã đọc hết thư gửi đến. Vì độ chúng sanh nên Phật Bồ Tát thị hiện sanh trong thế gian. Nhìn từ phía chúng sanh thì các ngài cũng có sanh tử, chứ nhìn từ nhãn quan của các vị Phật Bồ Tát thì quả thật không có sanh tử. Ví như huyễn mộng, tuy có nhưng chẳng thật, nhưng hệ có sanh tử thì có khổ, không sanh tử thì không khổ. Hả nên chia thành hai thứ, liễu sanh tử khổ và liễu sanh tử. Tử chính là khổ vì có sanh tử. Đã liễu sanh tử thì sẽ từ không có khổ. Cần biết rằng chính vì chúng sanh mà Phật Bồ Tát thì hiện tướng sanh tử ấy, chứ không phải thật sự vì trước đó các ngài chưa liễu sanh tử, đến nay mới liễu. Chuyện phóng sanh trứng cá được chép trong bộ sách tuy có hai chữ Phật ngôn, nhưng cũng chưa từng thấy xuất phát từ kinh nào. Hả nên vì lẽ ấy mà khiến cho người khác bản pháp? Trong cõi đời có bao nhiêu kẻ thả trứng cá đâu? Cần biết rằng chỗ gần biển ở phương Nam khác với các sông biển thông thường. Cá biển hễ gặp phải nước ngọt sẽ chết ngay, còn cá trong sông ngòi gặp phải nước mặn liền chết tươi. Nếu chưa biết rõ xuất xứ của chúng, dẫu có muốn cho chúng sống, chúng cũng chẳng thể sống được. Phóng sanh nhằm cảm phát lòng từ kiên giết ăn chay của con người, hả nên chuyên muốn chú trọng thả cho nhiều, để rồi tìm tòi giảng nói chuyện chẳng cấp bách ấy ư? Nên biết rằng chuyện trong thế gian có nhiều chuyện chẳng thể dùng lý hay sự để luận được. Một người bạn kể, một năm nọ tại một xứ nọ thuộc vùng Giang Bắc gặp dịch châu chấu. Người địa phương xin quan đi khám nghiệm. Có một chỗ dài đến mấy dặm, rộng hai ba dặm, châu chấu non còn chưa một cánh bò lúc nhúc, dày đến hơn một thước. Người đạp lên chân dặm đến mấy tấc cũng ngăn kinh hoàng đến cùng cực. Quan gấp sai đào hổ để chôn đi. Nhưng buổi chiều trời đổ một trận mưa to, châu chấu hoàn toàn tiêu diệt hết. Loài châu chấu ấy rốt cuộc là loài châu chấu nào? Những con châu chấu non do chúng nó sanh ra đều là hóa sanh hiện ra tướng tai nạn ấy. Năm nay vùng Giang Bắc cũng có nàng châu chấu dày mấy tấc, đường xe lửa bị nghẽn. Trước hết phải đuổi chúng đi rồi mới dám mở đường. Phàm người tu hành hãy nên dốc sức nơi chỗ quan hệ khẩn yếu lớn lao. Nếu hờ hững hời hợt tìm tòi, sợ sẽ chẳng có tinh lực để lo liệu được đâu. Lá thư số 547, thư trả lời cư sĩ Phó Pháp Lâm. Đã nhận được giả chuật vẫn chưa bị mốc. Một người bạn ở Giang Tây nói, nếu chẳng chế biến mà ăn vào sẽ bị đầy hơi. Ông ta biết cách chế biến, sẽ chế biến để kết duyên. Những sách con kể tên trong thư, có loại không còn, có loại hãy còn. Loại nào còn thì ta gửi đến cho con, không còn thì chẳng thể nào gửi được. Nhưng đã có văn sao, An Sĩ Toàn Thư, Gia Ngôn Lục, Cảm Ứng Thiên Trực Giảng, vân vân, thì tuy các loại khác không có cũng đâu có thiếu sót gì. Điều đáng tiếc là tuy có sách mà chẳng xem thì cũng như không có. Tuy xem nhưng chẳng tu trì theo đó thì cũng như không xem. Thiền thư quý ở chỗ lưu thông, nhưng cần phải là người hỡi có tính tâm, thông đạt vạn lý thì mới nên biếu tặng. Lúc tặng lại nên nhắc nhở họ hãy đem lòng cung kính xem đọc, đừng khinh nhờn. Nếu khinh nhờn, ắt mắc tội lỗi. Những sách ấy đều là phương tiện dẫn đường để nhập thánh siêu phàm, trở nên rè rũng như hết thảy những loại tiểu thuyết hoặc sách giải trí thì sẽ có ích đổi chút. Nãy đem các loại sách ấy gửi chung trong một bao. Nếu nhận được sách, xin hãy gửi thư báo cho thầy Minh Đạo ở chùa Thái Bình biết. Từ nay về sau đừng gửi thư đến nữa, do quan đã diệt tủng tích, không ai lo liệu đâu. Con còn nhỏ tuổi, hãy nên dốc hết sức làm người, ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn săn bậy để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A Di Đà Phật và Quan Thế Âm Bồ Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nổi đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì. Gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Những tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thèn, giết cha, giết mẹ, đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho có người chọn chẳng khác gì cầm thủ thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên đều do một mực chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hàng người có đủ mọi mánh khóe mưu mèo dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy liền như bèo dạt theo gió, tụ họp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tuy do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nữa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khóe mưu mèo dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đường đổi đi theo đường chánh sẽ được trời giúp, người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiền. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cánh ngộ ngạn trái, chọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Lá thư số 548, thư trả lời cư sĩ Hoàng Đức Vĩ. Nhận được thư đầy đủ, lời dạy của Đa Đa Bồ Tát có thể nói là chân thật đến cùng cực. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát và Đa Đa Bồ Tát như cùng một đường mà ra, độ thấy chuyện cầu cơ chẳng đáng để nương tựa. Bồ Tát làm chuyện phi đạo để thông đạt Phật đạo, trước hết phải dùng dục lỗi kéo, để sau đấy sẽ thâm nhập Phật trí. Qua chuyện này có thể thấy tròn, Đa Đa Bồ Tát đã có đại ân, quả thật chẳng thể quên. nhưng cũng trở nên đưa tên Ngài vào nghi thức niệm Phật. Trong nghi thức niệm Phật thì ngay cả danh hiệu của Văn Thù, Phổ Hiền, Địa Tạng, Di Lặc cũng không đưa vào, huống là các vị khác ư? Nhưng các vị Bồ Tát ấy đều cùng gộp trong danh hiệu Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nếu thêm tên Đa Đa Bồ Tát vào, cố nhiên đối với tình nghiệp xả của các ông chẳng trở ngại gì. Những nơi khác không biết sẽ đâm ra chút lấy sự nghi ngờ, dị nghị. Chỉ nên thờ Ngài riêng một chỗ, sáng chiều lễ bái là được rồi. Lá thư số 549, thư trả lời cư sĩ Trình Tiểu Bằng. Quan tự xác mình kém hèn, một mực chẳng xứng làm thầy người khác. Trước kia ông Từ Úy Như đã thấu hiểu ý quan, nên thôi không xin làm đệ tử nữa. Sao các hà vẫn cứ đề cao kẻ kém hèn là cao thượng vậy? Bất đắc dĩ chỉ đành chiều theo ý các hà. Ví như có người lấy đất nặng tường, biết rõ là đất, nhưng cúng dường tượng ấy cũng chẳng phải là không được. Dẫu nói ấy là đất ở nơi nọ, muốn trả nó về đúng vị trí thì cũng chẳng phải là không được. Bỏ hãy lấy do nơi người, đất không chọn lừa. Nay đặt pháp danh cho các hạ là Huệ Nhuần, nghĩa là đệm mây mưa trí huệ nhuần thấm khắp chúng sanh khổ cao, khiến cho họ đều được nảy mầm pháp, thành tựu đạo quả. Nhưng muốn nhuần thấm khắp hết thảy thì trước hết phải nhuần thấm trí của chính mình. Nếu lời lẽ, hành vi đều chẳng quan tâm đến thì chính mình đã khổ khao trước, làm sao có thể nhuần thấm hết thảy được? Đấy chính là tấm lòng mong mỏi của kẻ khổng chân, mong bước lên đường mây. Quan bận biểu đến cùng cực, không rảnh rỗi để thù tiếp. Thượng hại lắm danh nhân, cần gì cứ phải do quan viết thì mới có ích ư? Lá thư số 550, thư trả lời cư sĩ Châu Trần Huệ Tình. Nhận được thư, biết bà tu trì tỉnh tấn, thệ nguyện rộng lớn, tôi vui mừng an ủi đến tột bậc. Nổi tới giáo hóa người khác thì chính mình cần phải dốc sức nương theo pháp mà tu trì, chứ chẳng phải chỉ chuyện nói suông. Hết thảy các pháp đều lấy thân làm gốc, như chính mình phụng sự cha mẹ ruột, bố mẹ chồng đều chọn hết lòng hiếu thảo. Đối với anh em trai, chị em ruột, chị em dâu đều bằng tấm lòng nhường nhịn, yêu thương, mềm mỏng, hòa hoãn, khuyên nhau làm lành, nhắc nhở nhau sửa lỗi. Đối với chồng mình ắt phải cung kính, khuyên chồng làm lành, sửa lỗi, giữ gìn lễ pháp cẩn thận. Đừng nên vì vợ chồng quá mức thân thiết mà buông tuồng không giữ lễ nghi, đến nỗi kỷ cương gia đình lỏng lẻo, con cái không có cái để làm gương noi theo. Đừng buông thả cho con cái, cháu chắc, vân vân quyển tánh. Lúc chúng vừa mới hiểu biết, liền nói với chúng về đạo lý làm người, như hiếu, để, trung, tính, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, vân vân, và nhân quả báo ứng. Từ thuở bé đã biết những đạo lý này thì khi lớn lên chúng sẽ chọn chẳng dám làm những chuyện sai trái, gian dối, vượt lệ, quá phần. Thế đạo hiện thời bại hoại đến mức như thế này, nói chung là do những kẻ làm mẹ trong cõi đời chỉ biết yêu thương con cái, chẳng biết dạy chúng thành hiền, thành thiện mà ra. Công đức dạy dỗ con cái cực lớn, tội lỗi không dạy dỗ con cái cũng cực lớn. Hàng nữ nhân giúp chồng dạy con chính là sẽ có thể làm cho thiên hạ thái bình, nhân dân yên vui. Trách nhiệm giúp chồng dạy con của nữ giới cực lớn. Nếu bà có thể chân thật làm được như thế thì những phụ nữ quen biết bà sẽ đều nhìn theo bắt chước làm lành. Bà lại còn chịu dựa theo pháp môn tịnh độ là pháp môn đơn giản nhanh chóng nhất do Đức Phật đã dạy để khuyên nhủ họ, tâm họ sẽ tự nhiên cảm động nghe theo lời bà. Nhưng muốn cho họ tin tưởng Phật pháp, trước hết bà hãy khuyên họ chọn hết luân thường đạo lý. Nữ nhân có chuyện khổ sở lớn nhất là sanh sản, phải khuyên họ kiên giết ăn chay. Nếu chẳng thể tự do ăn chay theo ý muốn thì hãy nên bớt ăn mặn. Đừng nhất loạt vì không thể ăn chay rồi tận lực ăn mặn. Hằng ngày sáng tối tùy theo khả năng của chính mình, hãy đối trước tượng Phật lễ bái, niệm chừng đó câu Phật hiệu. Nếu không có bàn thờ Phật thì hướng về phía Tây lễ bái cũng được. Bởi lẽ nữ nhân trẻ tuổi không có quyền tự do dành nhiều thời gian tu tập theo ý muốn. Ngoài ra, hễ mỗi khi thuận tiện điều niệm, cũng như mỗi ngày niệm Quan Thế Âm Bồ Tát chừng đỏ tiếng, chỉ cần chí thành niệm là được, chứ không cần bày vẽ bề ngoài. Làm được như thế thì nghiệp đời trước lẫn đời này sẽ đều tiêu diệt. Lúc sanh nở quyết chẳng bị khổ sở. Như khi có thai, hãy nên thường giữ tấm lòng thành, thường niệm Phật hiệu, đừng ăn đồ mặn tanh tưởi. Từ những sanh ra con cái đều hiền thiện. Đến khi sanh nở càng phải chí thành niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Phàm những người săn sóc sản phụ trong phòng sanh đều niệm cho người ấy thì sản phụ chắc chắn sẽ sanh nở không đau khổ. Đã thế, chính sản phụ và đứa con vừa được sinh ra sẽ đều gieo đại thiện căn. Có kẻ chẳng hiểu lý bảo, lúc sanh nở lõ lồ bất tình, niệm sẽ mất tội. Đấy là chấp lý hẹp hòi, chẳng biết tới đạo lý, lý biến đổi theo sự. So với lòng cha mẹ quan tâm đến con cái, Phật Bồ Tát coi chúng sanh còn thân thiết hơn rất nhiều. Ví như con cái té vào lửa nước, cầu cha mẹ cứu vớt, cha mẹ liền đến cứu ngay. Quyết chẳng vì con cái mũ áo không chỉnh tề, thân thể chẳng sạch sẽ mà không cứu. Tôi đã bế quan, những thư từ bên ngoài nhất loạt chẳng trả lời. Do bà có tâm muốn độ người, nếu chẳng biết những điều mấu chốt quan trọng, chắc là người khác sẽ chẳng chịu nghe theo. Do vậy, tôi đem những điều quan hệ nhất, dễ gây lòng tin nhất cho nữ giới để nói với bà, hồng giúp bà khuyên người khác ăn chay niệm Phật. Hơn nữa, thế đạo hiện thời là thế đạo hoạn nạn, nếu chịu chí thành niệm Phật, chắc chắn sẽ được Phật âm thầm gia bì, khiến chẳng bị nguy hiểm. Phàm ai bị bệnh tật hoặc gặp chuyện xấu, tai họa hoặc cầu con cái, đều nên chí thành niệm Phật, quyết định sẽ được như nguyện. Đối với công khóa thì tùy theo khả năng của bà, tôi cũng chẳng thể chỉ dạy riêng bà nhất định phải làm như thế nào, nhưng cần phải lấy chí thành cung kính làm căn bản. Cần phải sanh lòng tỉnh chân thật, phát nguyện thiết tha niệm Phật, trở nên có đủ mọi tâm niệm, trừ niệm sáu chữ ấy ra, chọn chẳng có một niệm nào khác trong lòng nữa, tức là niệm Phật trong tâm. Lại cần phải từng câu từng chữ niệm cho rõ ràng, nghĩa cho rõ ràng, lâu ngày chày tháng tâm sẽ tương ứng với Phật. Nếu bà nói tự tâm làm Phật, cho nên Phật tâm ấy sẽ tự độ tâm. Ta chính là Phật, Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Bậc thượng nói những lời lẽ ấy thì mới có ích, chứ hạng hà căng mà cũng học đòi ăn nói như thế sẽ mắc lỗi. Chớ nên chú trọng nơi chuyện ấy, nếu chú trọng nơi ấy chắc sẽ sanh lòng đại ngã màng, bảo ta chính là Phật, cần gì phải niệm Phật. Cần biết rằng do tâm chính là Phật, nên Đức Phật dạy con người niệm Phật. Nếu tâm hoàn toàn chẳng phù hợp với Phật, như băng giá chẳng thể bỏ vào lò để chân luyện được, thì Phật đã chẳng dạy con người niệm Phật. Do bản thể của cái tâm ấy chẳng khác với Phật, cho nên Đức Phật dạy con người niệm Phật, dùng lửa trí huệ từ sức thần thông, oai đức của Phật để chứng luyện Phật tâm đang bị xen tạp phiền não hoặc nghiệp của phàm phu. Ngõ hầu phiền não hoặc nghiệp ấy đều bị tiêu diệt, rơi rớt tứ tán, chỉ còn giữ lại cái tâm thanh tịnh thuần chân, thì mới có thể bảo tâm tức Phật, Phật tức tâm. Chưa đạt đến địa vị ấy, dẫu có nói tự tâm làm Phật, tâm Phật này độ từ tâm, ta chính là Phật, Phật chính là tâm, tâm chính là Phật, thì chẳng qua là dạy về thể tánh của cái tâm mà thôi. Nếu luận về tướng, tức là sự tướng, và dụng, tức là lực dụng, thì điều hoàn toàn chẳng phải. Tâm Đức Phật như vàng đã tách khỏi quầng, tâm chúng ta như vàng còn nằm trong quầng. Tuy có thể tánh của vàng, chọn chẳng có công năng của vàng. Do vậy, vì tự tâm là Phật, nên càng cần phải sốt sắng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Kẻ ngu chẳng biết nghĩa này, nếu không đề cao thánh cảnh, nhưng tự ở trong địa vị phàm ngu thì cũng chấp lý phế sự, bảo rằng là đã chứng đạo. Học vấn của bà vẫn chưa thông suốt lắm, hãy nên dựa theo gia ngôn luật để tu trì, sẽ bảo đảm không có chuyện đọa trong tà ma ngoài đầu. Nếu có sách ấy thì tốt, nếu không hãy hỏi tìm từ nơi Châu Mạnh Do, chắc chắn ông ta hãy còn. Quan đã 70 tuổi rồi, tháng ngày chẳng còn mấy, vì thế cự tuyệt hết thảy để chuyện bế quan. Phúc đáp thứ ba lần này là phương tiện đặc biệt, từ nay chỉ nên chiếu theo những gì giả ngôn lục văn sao đã nói để chân thật tu trì là được rồi, chẳng cần phải gửi thư tới nữa. Trong gia ngôn lục, phàm tất cả những pháp tắc tu trì đều đã nói rõ. Chuyện tu tịnh độ thì cần gì phải thỉnh khai thị nhiều lần. Dẫu có thỉnh hỏi thì những gì tôi sẽ nói cũng chẳng ra ngoài những điều đã được nói trong cuốn sách ấy đâu. Lá thư số 551, thư trả lời cư sĩ Vinh Bách Vân. Con người sống trong thế gian sau mấy chục năm đã thành người cổ lỗ. Trong mấy chục năm ấy, nếu chẳng nỗ lực tu trì thì nỗi nguy hiểm trong tương lai sẽ chẳng thể nào thí dụ được. Đã phát tâm quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới, quả thật là do thiện căn nhiều kiếp tạo thành. Nhưng cần phải giữ vững cái tâm ấy, chỉ mong ngày càng thâm nhập, càng tu càng thiết tha. Muôn phần đừng nhất thời cạo hứng liền phát tâm, rồi lâu ngày chạy tháng sẽ vứt ra xấu ót, chẳng đối hoài tới nữa. Ông tên là Niệm Kiều, Kiều có nghĩa là cầu, là vật cần thiết để giúp người khác vượt quả sông, rạch. Nếu không có cầu thì đổi bên qua lại khá bất tiện. Pháp môn Tịnh Độ chính là chiếc cầu pháp lớn lao, để từ bờ sanh tử này vượt sang bờ niết bàn kia. Ông có thể tự hành dạy người, ta lẫn người đều vượt qua được. Vì thế tôi đặt pháp danh cho ông là Huệ Đồ. Bởi lẽ nếu có trí huệ thì sẽ do bờ này vượt lên bờ kia. Nếu không có trí huệ sẽ vĩnh viễn ở trong biển khổ sanh tử, chẳng thể thoát được. Đã quy y thọ giới, hãy nên nghiêm trì, đừng phàm. Nếu không sẽ thành trò trẻ con đùa bận với Phật Pháp, tội lỗi cùng cực. Tâm phải chú trọng cung kính, giữ lòng thành, đánh đổ những ham muốn sằng bậy của chính mình, để khôi phục lễ nghĩa, xử sự ắt phải hiếu thuận, từ bi, nhường nhìn, cung kính, chân thật, không giả dối. Lại cần phải đem lợi ích của Tịnh Độ để trên là khuyên nhủ cha mẹ, dưới là khuyên bảo vợ con, giữa là khuyên lân anh em, bạn bè, xóm giềng, làng nước. Dù ta hai người đều phải giữ vẹn luân thường, nghiêm túc chọn hết bổn phận của chính mình. Đừng làm các điều ác, vân giữ các điều lành, kiến giết bảo vệ sinh vật, quý tiết sinh mạng loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu làm được như thế thì mới đáng gọi là đệ tử thật sự của Đức Phật. Nếu không sẽ là hữu danh vô thật, chỉ được cái danh xuân, trọn chẳng có mảy may lợi ích thật sự nào. Như khi quy y, hãy nên đối trước Đức Phật chí thành lễ bái bao nhiêu đó lầy, đối trước Đức Phật tự thưa bày: đệ tử con là Huệ Đồ, vâng lời thầy con là Ấn Quang. Vậy con đối trước Đức Phật tự thệ thọ tám quy ngũ giới: đệ tử con tên là Huệ Đồ, quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay trở đi lấy Phật, Pháp, Tăng làm thầy, chọn chẳng quy y ngoại đạo, thiện ma, kinh sách của ngoại đạo, tà chúng ngoại đạo. Lần thứ hai, lần thứ ba đều chiếu theo đây, chỉ sửa chữ cho thích đáng để nói. Nói xong mỗi điều lễ Phật ba lầy, tiếp đó lại lễ Phật ba lầy, thọ ngũ giới thì nói: đệ tử con tên là Huệ Đồ, thề nhận lãnh ngũ giới. Thứ nhất là chẳng sát sanh, giống như Đức Phật chọn hết tuổi thọ chẳng sát sanh. Đệ tử con tên là Huệ Đồ, cũng chọn hết tuổi thọ chẳng sát sanh. Điều thứ hai là chẳng trộm cắp. Điều thứ ba là chẳng tà dâm. Điều thứ tư là chẳng nói dối. Điều thứ năm là chẳng uống rượu. Điều nổi giống như thế. Chỉ có điều thứ ba chẳng tà dâm thì nói: như chư Phật chọn hết tuổi thọ chẳng dâm dục, đệ tử con cũng chọn hết tuổi thọ chẳng tà dâm. Do người tại gia có tình vợ chồng mộng sanh con cái, chẳng thể đoạn dục nên chỉ ngăn cấm sắc bên ngoài. Chủ thích: tức ngoại tình, dù trong hành động hay trong tư tưởng đều phạm với tà dâm. Sắc bên ngoài ở đây chỉ cho người không phải là vợ hay chồng mình. Nhưng nếu đối với thê thiếp của chính mình mà tham vui hoặc làm chuyện chẳng hợp đạo cũng sẽ giống như tà dâm. Chớ nên không biết điều này. Những điều này đã được giải thích tường tận trong văn sau, hãy đọc kỹ sẽ tự biết rõ. Ở đây không viết cặn kẽ. Lá thư số 552, thư trả lời cư sĩ X: Phật pháp chính là pháp chung cho hết thảy mọi người. Hết thảy mọi người đều có thể tu, đều được lợi ích. Nếu như lời ông nói thì những kẻ đồn cặn do chẳng thể thâm nhập biện giáo sẽ đều chẳng có phần học Phật. Ông ỷ vào trí thức của chính mình hiểu được danh tướng của tướng tông, vẫn muốn tạo dựng một tịnh độ đạm bạc. Ông thốt lời ấy tức là vẫn chưa từng đọc kinh Phật, mà chỉ nêu ra những ý kiến phát xuất từ cái tâm so đó mà ra. Cố nhiên ông thông hiểu giáo lý sâu xa, còn quan là một ông tăng dê câm mà vẫn chẳng chấp nhận lời ông là đúng, thì thốt lời thâm nhập biện giáo há dễ dàng ư? Hả, có phải ông ít vì niệm Phật mà bị lầm lạc ư? Do ông ta ôm lòng muốn mau chứng nên bị ma quỷ dựa vào thân, từ đấy sang bậy bị truyền: chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng nói đã chứng. Những kẻ học theo ông ta đều coi ông ta là Phật sống, nên ông ta mới có thuyết thành Phật trong 100 ngày. Phàm những ai đến gặp, có khi ông ta biết trước tâm họ, có lúc ông ta bị người khác tận mặt dối gạt. Đủ thấy thần thông của ông ta chính là tác dụng của ma quỷ. Hễ quỷ đến thì có thần thông, quỷ đi thì không. Phàm những kẻ thân cận ông ta, có người đã đắc tâm địa thanh tịnh, có kẻ chưa đắc vẫn nói là đã đắc, lầm lạc tự xưng là bậc tổn quý. Cũng có kẻ phát cuồng chẳng thể chữa lành được. Những kẻ khoe kỳ ưa lạ trong cõi đời động lắm, cho nên ông ta mới chỗ được món nghề ấy. Nếu hết thảy mọi người ai nấy đều nghiêm túc giữ bổn phần, thì ngón nghề xảo quyệt của ông ta chẳng thể nào thị thố được. Hiện nay ông ta đã lên Bắc Bình, tức là Bắc Kinh, nghe nói có thế lực như kiến bu quả đầu, chẳng kém gì ở Thượng Hải. Đối với ông ta, quan chẳng tán thán mà cũng chẳng nói lời bài xích, bởi quan là loại tăng dê câm, chẳng đủ sức gây lòng tin nơi người khác để giảm mối nghi cho người ta. Chỉ đành hắn hành pháp của hắn, tôi giữ đạo của tôi. Túc căn của ông khá sâu, xem lời ông nói và những gì ông dạy người khác, đa số hết thảy những kẻ chẳng biết Phật pháp đều có thể tu, đều có thể được lợi ích. Nếu đối với hết thảy những phụ nữ đồn căn văn lý vẫn chưa thông suốt lắm, cứ khuyên họ phải chuyên chú nơi duy thức, thì khi duy thức chưa truyền đến Trung Quốc, chẳng lẽ tri thức tịnh độ đều là một lũ hoại loạn Phật pháp, làm cho chúng sanh nghi ngờ lầm lạc ư? Quan định trọng tháng 9 sẽ diệt tụng tích ẩn nấu lâu dài. Từ nay về sau vĩnh viễn chẳng giao thiệp với hết thảy mọi người, để chuyển tu tịnh nghiệp hồng khỏi lâm vào cảnh chẳng liễu trong đời này, sẽ lại bị lung lạc bởi những tri thức đã thành Phật ấy và những kẻ tri thức đã đảo, loại trừ, vứt bỏ khổng giáo. Xin hãy sáng suốt suy xét. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 45. A-di-đà Phật. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành.